Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta thêm một số nhận thức về niệm Phật vãng sanh. Mấy ngày hôm nay chúng ta nói ưa cũng thấy rồi phải không? Khuyết cũng có rồi, sơ suất chúng ta cũng nói rồi, ưu điểm chúng ta cũng nói rồi. Nhưng mà thấy hình như cũng còn nói thêm. Tức là phải thêm cái nhận thức nào cho nó đúng đúng một chút. Nó quần qua quần lại. Để làm sao mà khi những người mà nghe qua cái này chúng ta vững chí. Nếu mà thí dụ như nhiều khi nghe mà quên rồi thì chúng ta vẫn còn những cái đề mục ở đây. Chư vị có thể từ 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 xem lại. Và theo dõi nghĩ là nếu mà mình xem mình thấy á, hình như là mình có thể mình khắc phục được. Và cái đường vãng sanh hình như mình có thể thực hiện được. Thực sự đó chư vị. Cho nên chư ông cứ nghĩ tới cái bà ba bánh ú rồi. Hãy ba bánh ú thực hiện được là mình phải thực hiện được. Tại mình lừa biếng mình thực hiện là tôi chưa thua. Đúng không? Đúng không? Thưa. Rồi. Một người dớ như vậy mà họ thực hiện được thì ta dối ta thực hiện tốt hơn. Mắc mơ gì mà chưa thực hiện để cho mất phần đi uổng quá. Hãy tự nhận mình là phàm phu nghiệp chướng nặng nề mà lập hành khiêm cung thành thật niệm Phật. Đúng không chưa vậy? Nhắc đi nhắc lại vẫn có những điểm này là những điểm cụ thể. Thường thường điểm cụ thể nói trước, rồi sau cùng những điểm gì râu riêng nói sau. Nghiệp báo bệnh khổ là chuyện đương nhiên, hãy tự tại đón nhận không quá lâu. Đúng không chưa vậy? Thường thường có nhiều người lâu và nghiệp chướng quá, lâu quá nhiều. Có nhiều người tới nói, trời ơi tôi bị 3-4 cái vong nó nhập. Mà tỏ ra gì ông thấy không có vong nào hết trơn mà cứ đi 3-4 cái vong nhập. Khi mà cái vong mà nó nhập vào con người mình nhìn biết liền. Người ta nói không còn bình thường nữa. Mà khi đã nhập rồi người ta không biết là nhập nữa là khác. Mà cứ nói tôi thấy cái 3-4 vong nó nhập. Tôi nhờ người này giải người kia giải. Giải làm chi? Tự mình giải được rồi. Bắt mơ nhờ người ta làm chi? Tại sao nghe người này nói người kia đó mà lo sợ chuyện đó mà làm cho tâm bất tại. Là không còn tự tại được nữa. Lo nghĩ nhiều quá mà sinh ra đủ điều. Cho nên hôm nay tôi nói chuyện này là nó có nguyên nhân, nó chứ không phải không đâu. Tại vì có nhiều người không dám nói ra. Ở trong này tới than phiền với Dư Âm. Tôi bị cái vong này phá, ông kia nó phá, ông nhà trí chủ nó phá. Phá gì đâu, phá tới thực ra không có gì hết trơn. Thoải mái lên chứ, đâu có gì đâu mà sợ. Cho nên nghiệp báo bệnh khổ là chuyện đương nhiên đối với mình. Đừng có nghĩ mình là không có nghiệp. Đừng có nghĩ mình là không có bệnh khổ. Đấy là vọng tưởng không tốt. Đã biết lần đã đương nhiên nó đến với mình thì nó đến, đến kệ nó. Mình cứ vui vẻ lên chứ có gì đâu. Thì thời gian nó hết. Mà nó đến mà mình cứ lo sầu. Đúng là cái bệnh nó hành hạ mình có 2 ngày. Mà làm nó hành hạ mình tới 20 ngày. Gấp 10 lần lên. Nó là như vậy đó chứ vậy. Tự tại. Đừng nên lo lắng quá nhiều. Những người bệnh nhiều coi chừng lại là cái duyên lành cho chư vị. Tập cho chúng ta có cái sức đề kháng, có cái sức phục nghiệp, có cái sức chịu đựng để khi lâm chung chúng ta chịu đựng dối hơn những người không có bệnh. Đúng không? Những người mà suốt đời không bệnh, khi bệnh chung cái là người ta la làng, la xóm, la đến nỗi mà police tới hỏi cái chuyện gì la dữ vậy? Ồn hàng xóm. Ta chịu nổi. Khi mà la như vậy là tâm thần bất tịnh rồi. Tâm thần rối loạn rồi. tâm thần hoảng kinh rồi, làm sao họ có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Còn những người mà họ bệnh, cứ bệnh rề rề, cứ như này, hết bệnh này tới bệnh khác, coi chừng, nhiều khi lại là cái dịp may. Nếu họ biết tận dụng, ta bệnh nhiều quá rồi, lúc đó nó bệnh thêm một chút nữa, ta cũng như vậy thôi, chứ có gì đâu dữ vậy, đúng không? Vì như vậy mà ta chịu đựng được. Bệnh khổ rề rề trước mắt, rõ ràng là một bài pháp. Ở đây chỉ cho khổ, bệnh khổ được tứ khổ, rõ ràng dạy cho ta chuẩn bị bỏ cái thế giới này đi cho rồi, đi về Tây Phương Cực Lạc trước. Tự nhiên cái niềm tín tâm người ta vững, cái kiên nghị người ta có, tâm lực người ta mạnh hơn những người không có bệnh, phải không? Chứ vậy đừng có nghĩ rằng không có bệnh mà là phước chưa biết đâu, phước họa chưa biết đâu là hơn đâu là thua đâu, đắc thất chưa biết đâu là tốt đâu là xấu đâu, đúng không? Chứ vậy cho nên chúng ta phải tập, phải hiểu được như vậy, không sợ. Cho nên nghiệp báo bệnh khổ tự nhiên là điều tự nhiên đối với ta. Như vậy thì khi bệnh không còn sợ nữa. Ta muốn về Tây Phương, ta cũng muốn trồng cho cái bao tầng này, cái cục thịt này để chết sớm mà cho rồi, để ta đi về Tây Phương thì sướng. Chết mà ta cũng sợ nữa thì sợ chứ cái bệnh. Tự nhiên tinh thần thoải mái. Đây là cái sự củng cố tinh thần thoải mái, chứ không ai muốn chịu bị tự tử đâu nha. Sợ có nhiều người này dạy tao để tôi nhịn ăn nhịn uống cho chết sớm. Không có đâu, điều đó là điều sai lầm. Tập cái tinh thần kiên nghị mới tốt. Quyết lòng trả hết nghiệp trong một đời này để không còn bị chướng ngại sự vãng sanh nữa. Đúng không? Sai. Cho nên hoàng qua hoàng lại cứ thêm chút một chút. Trả hết nghiệp để không còn chướng ngại là điều sai lầm. Không bao giờ có chuyện đó. Nên bỏ đi. Bỏ hẳn đi. Đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa, không tốt. Quyết chí niệm Phật từ một ngày đến mấy ngày, nhất tâm bất loạn thì ai cũng có thể được. Nhất tâm bất loạn để vãng sanh tự tại. Đúng không chứ vậy? Được không? Hàng Bồ Tát người ta làm sao làm kệ người ta nhé. Hàng phàm phu đừng có nghĩ rằng 7 ngày nhất tâm bất loạn. 7 năm nay chúng ta tới đây niệm Phật hoài mà có người nào nhất tâm bất loạn đâu. Đâu có dễ gì, đúng không? Nhất tâm bất loạn cũng kệ nó. Nhị tâm tất tâm kệ nó. Mình cứ làm một lòng thành tâm niệm Phật là được. Chí thành niệm Phật là được. Nhớ cho kỹ, tu cho chuyên, tu cho nhất, tu cho thắng là được. Đừng có phân vân dò dư là được rồi. Là đủ rồi. Đừng có phân vân, thấy cái ông kia ông tu sao giỏi quá, tu sao ông chứng đắc này chứng đắc nọ, ông ra ông khoe tùm lum, mình không biết cái gì đó khoe, tìm cái gì đó luôn, tìm cái gì đó khoe khoe không được, không tốt. Ông khoe ra ông khoe kè ông đi, coi thử ông có thành tựu được hay không là cái điều mà mình phải cần kiểm chứng. Thôi bắt chước cái bà bánh ú đi, tôi nói thiệt chứ vậy, bắt chước bà bánh ú đi cho được. Tách ly đại chúng, tự tu một mình mới được thanh tịnh. Đúng hay sai chứ vậy? Có nhiều người tôi tới đạo tràng sao người này nói này người kia nói kia, rồi người điểm cao rồi điểm thấp, tôi muốn tu thầm lặng mà người ta tu nhiều quá không thanh tịnh, tôi về một mình tôi tu thanh tịnh. Đúng. Thanh tịnh vì không có ai đụng chạm đấy. Thế còn ra khi mà ra gặp người ta đụng chạm cái phiền não nổi lên liền, rõ ràng mình có sự đề phục phiền não thua người ta mà mẫn hay. Không ngờ tính cái lộn xộn trong cái niệm Phật đường mà lại giúp cho mình có cái khả năng gìn giữ cái tâm thanh tịnh mà không hay. Cho nên cái gì nó cũng phải có cái thử thách, cái gì nó cũng có cái tôi luyện cả. Tôi luyện ở nhà ai mà chọc mình đâu mà người ta nói làm cho mình nổi cơn tam bành lên, đúng không? Ra ngoài đụng cái là nổi lên liền. Như vậy thì chừng cái lúc mà lâm chung á, đâu phải một người tới đụng đâu. Hoàng gia trùng trùng tới nó cũng cự mình, nó làm mình tứ tung mình tàn, làm sao mình chịu đựng cho được. Rõ ràng mình tưởng là mình ngon, sau cùng thua. Cho nên chỉ có những người mà khai ngộ rồi người ta mới đóng cửa tự tu. Những người chưa khai ngộ mà đóng cửa tại tu để tìm thanh tịnh, đó là thanh tịnh giả mạo, tự mình gạt mình để lâm vào cái đường bí lối không cách nào gỡ được. Tại vì lúc lâm chung không đơn giản như để mình ngồi mình làm thanh tịnh để mình niệm Phật để vãng sanh đâu. Hiểu không? Hiểu như vậy, hiểu rõ như vậy. Cho nên chúng ta phải tập trước. Tới đạo tràng lộn xộn mà chúng ta thanh tịnh, nó mới là người giỏi đấy. Đó mới là người hay đó. Phải không? Phải không các bác? Cứ tập chứ không tập không được. Người phàm phu thời mà pháp này không nên đóng cửa tự tu một mình. Đúng như vậy. Kẹt quá mới đóng cửa tự tu, nhưng vẫn tìm được một nhóm người để hỗ trợ cho nhau. Thấy mình buồn buồn, bác ơi có gì đâu buồn dữ bác, con tao tôi với bác này, bác tao với tôi với con đi, thôi đi chơi với con đi. Những lời nói đơn giản có liên quan tới Phật Pháp đâu, nhưng mà nó giải tỏa cho mình không biết bao nhiêu cái phiền não mà mình không hay. Mình đóng cửa tự tu của mình, tức là mình ngon, tôi tịnh, tôi tự tu của mình, tôi thanh tịnh quá, thanh tịnh ra sau cùng mới mở cửa ra cốc cốc cái, người ta gõ cốc cốc có mà gõ lớn tiếng mình ra mình cự người ta rồi. Rõ ràng mình không có chút thanh tịnh nào cả. Phàm phu này không có chút thanh tịnh nào cả. Như vậy thì chúng ta phải biết cái cách, biết cái kiểu để mà giữ được thanh tịnh. Chứ đừng có nghĩ có nhiều người cái tu, ai mà tới đạo tràng người ta thì nấu ăn chung, mình nấu ăn riêng. Rồi người ta ngủ chung vậy, mình ngủ riêng. Cái gì cũng riêng hết. Để chi? Để thanh tịnh. A Di Đà Phật. Trong khi ngài tên không, ngài lại cái chủ trương khác. Chứ những vị xuất gia không được quyền ngủ riêng một phòng. Thì ngủ chung với đại chúng, tu chung với đại chúng. Chơi một vòng cái đóng cửa ngủ ngoài. Thanh tịnh cái gì kỳ vậy? Phải không chứ vậy? Hiểu chứ, mình phải tập có cái môi trường cho mình tập chứ. Cũng giống như là tuần huấn nhục ấy, người nào có đi lính không, các vị về đi lính thường thường đó, mình trải qua cái tuần huấn nhục để làm chi? Để cho mình tập cái sự nhục nhã, mình tập sự kiên trì, mình tập sự đè nén, tập sự nhẫn nhục. Chứ ra chiến trường ấy, thấy đang ngồi nằm kích á, kích mà thấy nằm hoài 2-3 đêm không có gì trơn, tức quá, đâu có gì cái bữa đó giỡn ào ào lên. Không ngờ cái bữa đó là bữa mà coi quân địch nó tới, nó biết rồi, nó tới nó bắn mình queo đầu. Đúng không? Mình phải nhẫn nhục từ ngày này qua ngày nọ chứ. Chứ cứ từ ngày này ngày nọ không có, mà thực ra trong 100 ngày có thể có một ngày có làm sao? Mình phải tập cái đó chứ. Cũng giống như mình tập chịu đựng để mà cái sự phá đám phá rối gì của ông thân đá chủ, mình cũng không sợ chứ. Mình vững tâm, vừa cứu mình vừa cứu người ta mà vừa giải tỏa được ánh nạn của mình chứ. Chứ cứ yên lặng quá làm sao mà ai mà tập cho mình cái lực lượng đó đi, cái năng lực đó đi. Đúng không chư vị? Cho nên đừng sợ, đừng ngại chuyện đó. Kết nhóm đồng tu, hộ niệm cho nhau vãng sanh mới là an toàn. Đúng không? Nó quần qua quần lại những điểm như thế này này. Hồi giờ mình kết nhóm chưa? Chưa có nhóm, bây giờ lo kết nhóm đi. Tại sao mình cứ lo lũ thú tu một mình này? Bây giờ mới biết là tu một mình nó nguy hiểm lắm. Lỡ có một gì vướng nạn không ai gỡ cho mình cả. Chứ vị có nghĩ là mình có thể vướng nạn không? Vì ông này gặp những người tu rất giỏi, tu 3-4 năm. Mà sao cùng vướng nạn? Tại vì tu một mình cứ nghĩ trọng, thì sai hết, thì vượt qua cái khả năng của mình, làm cho giống như bị tâu hỏa nhập ma, tâm thần bị phân liệt. Có đấy, là do tại mình tu sai. Nếu mà có một cái nhóm đó người ta thấy như vậy, người ta tới, người ta dỗ dài, người ta nói liền: đừng có làm như vậy nữa. Thôi bây giờ tu ít lại một chút, hay tu nhiều một chút, hay là thôi thức khuya thức sớm gì đó. Ta nhìn thấy người ta giải được. Chính những người bạn của mình giải cho mình, giải đâu. Người ta là cái tấm gương cho mình soi. Mình không có tấm gương làm sao mình soi được khuôn mặt của mình. Phải không chư vị? Cho nên chúng ta hiểu rằng là thực sự phải cần kết nhóm. Nếu không kết nhóm thì ráng mà kết nhóm với nhau. Đừng có nên nghĩ rằng là ở nhà tu dối quá thì cũng ngon quá. Không phải, không ngon đâu. Nhất là phàm phu không ngon. Cần nghiêm chỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng về pháp hộ niệm, để hộ niệm như lý như pháp. Chư vị đã nghiên cứu chưa? Mấy ngày này, 3-4 ngày này chúng ta bắt đầu nghiên cứu. Hồi giờ không có nghiên cứu phải không? Giả sư không có trường hợp này, làm sao chư vị có thể nghĩ rằng là mình phải nghiên cứu pháp hộ niệm? Mình nghĩ là pháp hộ niệm có liên can gì tới mình? Đúng, mà bây giờ nó thực sự có liên quan rất lớn. Thôi bây giờ mạnh mẽ nghiên cứu đi, rồi cộng tác với nhau để chúng ta cùng hỗ trợ. Nhiều khi mình chưa có phải là hộ niệm cho mình, hộ niệm cho bạn mình, mà hộ niệm cho người thân của mình, cho cha mình, cho mẹ mình, cho những người chú bác của mình, có thể cần đấy. Cho nên chúng sanh khắp nơi đang cần, rất cần. Chúng ta chuẩn bị trước, mong chư vị thấy rõ rệt. Chỉ có người xuất gia niệm Phật mới được vãng sanh. Câu này đúng chưa vậy? Có nhiều người nói phải đi xuất gia mới được thành đạo, chứ không xuất gia làm sao thành đạo được? Không phải. Người xuất gia tu tốt, thành đạo tốt. Người cư sĩ biết niệm Phật vẫn được vãng sanh. Nói thẳng thắn. Người nào cũng được. Người xin hỏi chư vị, người Thiên Chúa giáo niệm Phật có được vãng sanh không? Có. Người Bà La Môn niệm Phật cầu vãng sanh có được vãng sanh không? Có. Chính Dư Âm đã từng hộ niệm cho người Thiên Chúa giáo vãng sanh rồi. Ông già của Dư Âm đâu phải là Phật giáo đâu, là Cao Độ giáo, Cao Đài giáo. Ngài niệm Phật ngài cũng được vãng sanh tự tại cũng lắm, cũng tự tại lắm. Từ giờ phút chót luôn cũng được vãng sanh như thường. Phật A Di Đà cứu độ tất cả chúng sanh, chúng ta không nên phân biệt. Cho nên người tu cao thì được vãng sanh tốt hơn người tu thấp, nhưng mà phải đi thẳng cái đường đó. Chứ còn ta đi, ta tu thí dụ ta xuất gia mà tháo nguyện vãng sanh, biểu làm sao người ta vãng sanh? Ai bắt họ phải đi vãng sanh? Họ muốn trở lại làm người để tìm cái chùa Minh Sư Minh Sư Phật sống gì đó để người ta tu thì cứ kệ họ đi. Ta tìm sao họ tìm kệ họ, mình tìm A Di Đà Phật để mà đi về Tây Phương như cho rồi chắc ăn hơn. Đúng không chưa vậy? Đời này đâu có dễ gì mà gặp được Minh Sư mà cứ kêu Minh Sư dễ quá. Đâu phải như vậy. Khó quá chứ bây giờ. Cần những tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo chủng tộc khi lâm chung thực hiện đầy đủ tín hành nguyện của pháp môn niệm Phật đều được vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Xác định đây là thực sự đấy. Cho nên ta có thọ tam quy rồi ta cũng được vãng sanh. Người chưa thọ tam quy ngũ giới chỉ cần người ta quyết lòng niệm A Di Đà Phật thanh tâm trở về với ngài, người ta cũng được vãng sanh. Tại vì chư vị muốn người nào mà chưa có thọ tam quy nhưng mà họ thanh tâm niệm Phật, họ trở về với Tây Phương, họ đã quy y với A Di Đà Phật rồi mà không hay. Họ trở về Tây Phương Cực Lạc, họ thành đạo mà không hay. Cho nên không có phân biệt cái nào cả. Có thọ tam quy thì có chỗ nương dựa, làm cho tín tâm họ vững hơn. Đúng, họ tu hành nhiều, mình khen tặng cái công phu tu hành của họ, làm tăng thêm cái niềm tin cho họ. Họ an tâm hơn, họ vững tâm hơn, họ đi phần nên có. Nếu mà họ tu nhiều mà không nguyện vãng sanh thì cái đó tự họ chịu. Cho nên khi mà gặp một người mà tới giờ buổi mà lâm chung rồi mà họ không có gì, ta vẫn có thể cố gắng là đung đẩy cái tâm lực họ lên, khuyến tấn họ lên để mà họ đi vãng sanh. Họ vãng sanh thực sự đấy. Họ lấy những cái công hạnh của tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp Phật vãng sanh đấy. Do cái niềm tin của họ mà được vãng sanh đấy. Chứ không phải là đơn giản đâu. Đừng có ngăn cản họ làm gì. Họ không đi thì thôi kệ họ. Cái điều đó là quyền của họ. Người tới tự thấy mình đã chứng đắc thì chắc chắn được vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Tại sao chứng đắc rồi mà không được vãng sanh? Kỳ lạ vậy. Người tự cho mình là chứng đắc. Đây là cái câu mà mình nói đấy. Tự cho mình chứng đắc chứ Phật có cho mình chứng đắc đâu. Phật có thấy mình chứng đắc đâu. Tự cho mình chứng đắc nhưng người khác thấy mình hình như đang bị có vấn đề gì trong con đường tu hành. Tự cho mình chứng đắc mà hình như giờ làm quậy pháp lung tung ven hết trơn. Làm người ta bắt bó vô bệnh viện tâm thần mất. Cho nên cái tự này là cái điều vô cùng nguy hại. Ngài Ấn Quang Đại Sư dẫu cho tu hành công hạnh, tu hành có dối cho mấy gì nữa vẫn phải cho mình là phàm phu. Phải cho mình là nghiệp nặng, phải cho mình là còn yếu. Tại sao Ngài nhắc nhở như vậy? Thay vì Ngài quán xét trong cái chúng sanh thời này, sao mà tâm thì dớ mà miệng thì nói hay quá vậy? Cái chỗ đấy đấy là Ngài nói như vậy đấy, để nhắc nhở cho chúng ta đấy. Chứ không phải thấy cái miệng người ta khoe như vậy mà mình khen người ta là tu dối tu đắc đâu. Không thấy họ dỗ người có cho mình là Phật sống Phật tái sinh gì đó mà mình thực sự họ là Phật sống và tái sinh đâu. Tại biểu Phật sống xuyên qua cái tường kia, cái tường bóng lê mà họ xuyên không được. Vạn đức vạn năng cùng chư Phật làm gì có chuyện cản trở cái một cái màn mà cản trở được. Hiểu không chư vị? Phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Đừng có ra sử ý mà coi như kẹt lắm. Người có tâm thượng mạng thì thường bị ma chướng ám hại. Có không chư vị? Cho nên những người mà bị chướng nạn này chướng nạn nọ, suy cho cùng ra chư vị cứ xét đi. Chắc chắn dù ông nói rõ ràng đó, nhất định có liên quan tới cái tâm thượng mạng trong đó. Báo đáp có thể nói là 99.9% là có liên quan tới cái chuyện này không đó. Hồi trước không khoe này cũng khoe nọ, không tự cho mình cái này cũng tự cho mình cái nọ, sau cùng bị nạn. Hầu hết là như vậy đấy. Mà cái những việc mà nó anh thường nó trải qua mấy năm trường rồi nó mới bị như vậy, chứ không phải là một năm một buổi hai buổi đâu. Nó có cái thời cơ chín mùi đồ, nó nhập lần. Cho nên ngài ông Quang nói những người mà cứ luôn luôn mong cầu chứng đắc nè, mong cầu cảnh giới tốt nè, mong cầu cảm ứng nè, tại vì cái tâm mà mong cầu quá nặng mà không gỡ được, thì đến một lúc mà bị nặng quá rồi thì chư Phật mười phương chịu thua cô cũng nổi luôn. Đấy là lời ngài ông Quang nói đó, chứ không phải là dù ông nói đâu. Chư Tổ cũng thường nhắc như vậy đấy, ráng cố gắng đừng có nên. Người thực sự chứng đắc không bao giờ khoe trương. Người khoe trương không thể là thực sự chứng đắc được. Đây không phải là lời của Dư Âm nói, mà lời của ngài Tịnh Không nói, mà lời của Tổ Ấn Quang nói, mà lời của Chắc Tư Tổ thực nhắc nhở như vậy, lời trong kinh thường dặn dò như vậy. Những người chưa đắc mà cứ khoe đắc, Phật cũng la chứ không còn Dư Tổ la. Đây là lời của Tổ sư nói dùm nhắc lại, chứ không phải dùm. Cho nên mình dặn dò ở đây để chúng ta có con đường đi vãng sanh an toàn, đừng có nên vướng phải những cái chướng nạn mà nhiều khi gỡ có thể gỡ được, cũng có thể nhiều lúc gỡ không được, thì rất là oan uổng. Người không tin có sự vãng sanh tịnh độ thì dù tu hành rất giỏi cũng không được vãng sanh, đúng không như vậy? Cho nên thường thường chúng ta phải hiểu rõ là đường tu có vạn nẻo chứ không phải đường tu có một nẻo. Hướng về có vạn nẻo chứ không phải hướng được về có một nẻo. Quan trọng là mình đi về hướng nào. Thì cái phương pháp chúng ta ở đây, chúng ta đang nói đây là chúng ta đi về hướng Tây Phương Cực Lạc. Theo đúng y chỉ theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Là ngài quy hướng chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì tại vì về đó rồi thì sự thành tựu chúng sanh rất là vi diệu và rất là dễ dàng. Và phải có nhiều người là phổ độ được chúng sanh. Đến nỗi bây giờ trên cõi Tây Phương mà những người phàm phú ở các quốc độ khắp mười phương trở về đó, đến nỗi bây giờ nó nhiều quá đi mà hết. Không cách nào đi hết á. Không có tài nào đi hết á. Bây giờ chư Phật đếm cũng được luôn. Tại vì từng sát na có người vẫn tiếp tục vãng sanh về đó. Không phải là ở tại cái xứ địa cầu này không? Không phải là ở trong cái quốc độ ta bà của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không? Mà ở trên mười phương pháp giới, chư Phật trên mười phương pháp giới đều dồn chúng sanh, đều quy tụ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật để mà thành tựu. Đông phương, Nam phương, Bắc phương, Thượng phương, Hạ phương, vô lượng vô biên cảnh giới của chư Phật. Chư Phật đều dồn chúng sanh về đó, chư vị cứ nghĩ coi làm sao có thể đếm ra được. Mình nghĩ vậy mình mới hiểu ra cái câu nói của trong cái kinh Vô Lượng Thọ. Là dẫu cho trong tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, mà tất cả những chúng sanh đó thành bậc duyên giác, thần thông như đại mục kiền liên, cùng nhau chia nhau mà đếm. Đếm tới vô lượng kiếp mà đếm thì được cái số lượng mà tất cả chúng sanh trên mười phương pháp giới quy tụ vào đó. Ngài thề không thành Phật luôn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là mười phương pháp giới, vô lượng pháp giới đều quy tụ chúng sanh về đó. Nó khác với một pháp giới, nó khác một quả địa cầu, nó khác với một người Việt Nam. Chúng ta cứ người Việt Nam không, hôm trước Bác Lạc cũng nói là bây giờ đếm không hết. Đúng là thật sự đếm cũng khó đếm rồi đó. Là người Việt Nam không thôi, chứ còn người Tàu, người Tây, người Thái, rồi còn có vô lượng pháp giới nữa. Một pháp giới không phải con người không, chư thiên, nhân dân, con trùng, cò bay mấy cửa, chư vị thấy không? Biết bao nhiêu mà kể. Làm sao chúng ta để có thể đếm hết được? Như vậy mà cứ hàng ngày hàng phút đều có thể có người đếm vào. Đếm vừa xong thì có người tới nữa, làm sao đếm những người mới đây? Làm sao đếm cho được đây? Mình hiểu được như vậy mình thấy là mình phải thấu hiểu được cái, rõ cái lời kinh của Phật nói không không sai. Tại vì cái năng lực độ sanh của Đức A Di Đà Di Đà thực sự tuyệt vời. Ta phải nương vào đó mà ta đi. Đừng có ở đây nó kẹt quá. Lên đó rồi chúng ta mới thấy cái sự vi diệu của Pháp, của cái cô sự độ sanh của Đức A Di Đà. Người tu lâu năm thì chắc chắn vãng sanh về Tây Phương. Thưa phẩm, cao phẩm, có không? Cái này nó giống như cầu trước. Tu hành lâu năm mà phải vãng sanh nè, cầu vãng sanh nè, phải niệm Phật mới được. Chứ còn đi đường khác làm sao? Rất nhiều con đường đi. Cho nên chúng ta đừng có mình lập lòng. Tại sao người đó người ta tu lâu người ta không vãng sanh, làm gì mình chưa tu, tu ít mà được vãng sanh? Chúng ta đã so bị sai lầm. Những người tu lâu mà ta đi đường khác, những người tu chậm mà ta đi về đó, ta cứ nhấp con đường về Tây Phương thôi. chứ ta không nhắm tới con đường khác. Mong cho vị hiểu được như vậy. Chỉ có người niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ mới được vãng sanh. Câu này nó giải đáp câu trên nó giải đáp câu xuống. Câu này đúng không? Chỉ có người niệm Phật cho phải người tu lâu mà được vãng sanh. Chỉ có người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới được vãng sanh, cho phải người tu dối mà được vãng sanh. Chỉ có những người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới được vãng sanh, chứ không phải người người mà tu đợi đợi kiếp kiếp người ta được vãng sanh, chưa chắc. Thì tu đợi đợi kiếp kiếp người ta thể là vượt qua cái ách nạn của gì đó, người ta trí hội khai mở, ta có thể đi thành Bồ Tát ở một cảnh giới nào khác. Bồ Tát đó muốn vãng sanh cũng phải niệm Phật được cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được vãng sanh. Nếu chưa kỹ điểm này thì chúng ta nói thẳng là chúng ta đi thẳng để tắt, chứ không còn lên tới cái hạng Bồ Tát rồi chúng ta mới cầu vãng sanh uống lắm, thời gian này lâu lắm mà chúng ta làm không nổi. Đừng ham mê kiến giải, kiến thức thế gian càng rộng càng mất duyên tịnh độ, đúng không chư vị? Đây là cái điều mà mình thường nhắc nhở cho nhau. Đừng nghĩ rằng là những người có kiến giải là nói hay nói dối mà người ta phản sanh, mà chỉ là những người nào thành tâm tin tưởng mà người ta được phản sanh. Cái kiến giải là một điều, là một điểm phá đi cái cơ hội phản sanh. Những người kiến giải nhiều người ta tu không được đâu. Những người kiến giải nhiều người ta cũng đành mạnh niệm câu A Di Đà Phật đâu. Người ta thích nghiên cứu lắm, ta nghiên cứu lung tung bèn hết rồi. Cho nên nghiên cứu càng nhiều họ hiểu càng nhiều, hiểu nhiều quá đó giống như cái thùng thùng trống, cái trống này, trống này này, trống này này cứ nhắc nó thôi chịu thua, đưa cái gì vào cũng được, nên tại họ nghiên cứu nhiều quá. Cho nên làm trống đóng đi, gọi là empty là làm cho trống đi thì nó mới chứa vô, đúng không chứ vậy? Phải hiểu được như vậy. Thôi thì bây giờ tới đây là hết cái chương thứ hai, giờ ta bắt đầu cái chương số 3.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.